Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn. Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn. Nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn của Chúa trên đường từ Bethlehem đến núi Sọ, và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.
Xin mời anh chị em đọc bài phúc âm. Xin tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Giê-xu-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài trở về cũng phải rửa trước đã mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ, ngôn sứ Y-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả. Vậy viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.
Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm.
Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo, xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được, nhưng chính cái từ con người xuất ra lại làm cho con người ra ô uế.
Vì từ bên trong,
từ lòng người phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế.
Xin mời ngồi. Tôi xin bắt đầu. Trước hết là câu hỏi đầu tiên dễ thương đấy chứ, bởi vì cho các anh chị em thấy Đức Giêsu cũng tội nghiệp cho Ngài. Đức Giêsu khi mà bắt đầu đi rao giảng tin mừng thì Ngài gặp nhiều sự chống đối. tại cái kiểu của Ngài. Ngài có một kiểu sống, kiểu suy nghĩ, quan niệm nó khác với những nhà lãnh đạo Do Thái, lãnh đạo tôn giáo như anh chị em biết. À, tôi hỏi chị, Đức Giêsu theo đạo nào?
Dạ, đạo Do Thái ạ.
Đấy, Đức Giêsu là người theo đạo Do Thái. Và vì Đức Giêsu là người theo đạo Do Thái nên Đức Giêsu phải dưới quyền người ta, dưới quyền lãnh đạo, giống như chị đi theo đạo Công giáo thì chị phải dưới quyền Đức Giáo Hoàng, dưới quyền các Đức Giám Mục chứ. Và Đức Giêsu cũng thế ạ. Đấy, Đức Giêsu là một người Do Thái, theo đạo Do Thái. Nhưng mà Đức Giêsu Ngài cũng có một vài điều Ngài làm là đặc biệt đấy. Và Ngài như thế, khi mà làm những điều đặc biệt như thế, Ngài xung đột với các chức sắc của đạo Do Thái. Mình nói chữ lãnh đạo nghe nó yếu cho là chức sắc đấy. Thí dụ như nếu mà Ngài đụng đến vị Thượng Tế đấy, mà Thượng Tế đang trị vì ấy, là đụng đến Giáo Hoàng đấy. Mà Đức Giêsu có thể đụng như thế, đụng những ông lớn, đụng những người trong thượng hội đồng. Vâng, thế thì tôi hỏi câu hỏi này rất là dễ thương, đó là trong bài phu hôm nay Đức Giêsu xung đột với ai? Ở không thể dễ quá nhỉ. Đến nỗi ai không làm cũng được. Vâng, dễ nhất dành cho cô.
Dạ thưa cha, là xung đột với người Pharisêu và kinh sư.
Vâng, con phải nói câu nào đấy?
Dạ, câu một đó cha.
Câu 1 ạ,
dạ, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu.
Vâng, như vậy là người Pharisêu này, kinh sư. Như anh chị em biết, kinh sư thì ai không kém cũng vẫn đoán được người kinh sư là người giỏi về cái gì vậy?
Kinh thánh ạ.
Đúng rồi, giỏi kinh thánh, mà ngày xưa cũng là luật lệ tất cả mọi thứ. Đấy, thì là ông ấy rất là giỏi, ông học chuyên gia về điều này. Nên họ là những người giỏi. Vâng, có khi gọi là kinh sư, khi gọi là luật sĩ nữa. Đấy, ngày xưa hay dịch là luật sĩ. Đấy, và như thế những người này là những người có học ấy. Còn người Pharisêu, như anh chị em biết, Pharisêu có nghĩa là tách biệt ra. Nên ngày xưa hay dịch người Pharisêu là bị cái gì ạ?
Biệt phái.
Chính xác ạ. Đấy, ngày xưa là biệt phái. Biệt phái không phải là phái đặc biệt, mà biệt phái là phái gì á? Phái tách biệt. Không phải là biệt phái đặc biệt, mà là phái tách biệt. Họ tách biệt bởi vì họ có những luật lệ riêng, họ giữ kỹ các luật hơn. Và họ sống là họ sợ rằng nếu mà sống gần với người khác đầm ô uế là họ giữ luật kỹ lắm. Và anh chị em biết người Pharisêu là những người đáng kính đấy. Khi anh chị em mà học phụ âm á, anh chị em cứ nghĩ những người Pharisêu là những người đồ bỏ, bởi vì họ hay bị Chúa la, phải không? Mà thực sự họ là những người giữ luật rất kỹ, những người đạo đức, những người học thức. Đấy, vẫn có nhiều người luật Pharisêu là những người trong số những người luật sĩ, những người kinh sư đó. Họ giỏi, họ vừa giỏi về trí tuệ, họ cũng về giỏi về đạo đức. Mà anh chị em đừng quên cái công của người Pharisêu. Nếu Do Thái giáo còn tồn tại đến ngày nay là nhờ người Pharisêu. Sau khi năm 70 thành Jerusalem đập tan hoang, tất cả là tan hoang, nhiều trước đã tan hoang rồi, giờ lần này tan hoang nữa, thì chính người Pharisêu là người đã xây dựng lại đạo Do Thái giáo. Và họ xây dựng lại và lập la là nào hết luật này luật kia, rồi sau đó cả làm lịch phụng vụ, và chính họ là linh hồn làm cho Do Thái giáo được sống lại, anh chị em ạ. Đấy, thành ra chúng ta cũng phải quý người Pharisêu lắm ấy chứ. Đấy, thành ra người Pharisêu không phải là những người tầm thường kém cỏi, mà họ là những người được kính trọng ạ. Thứ nhất là đời sống rất đạo đức, thứ hai là học thức. Đấy, chứ không phải là không. Thế thì bây giờ Đức Giêsu xung đột như vậy là xung đột lớn đấy chứ, với người thế. Cái câu hỏi này dễ hơn này. Trước đây Đức Giêsu có xung đột và tranh luận với họ không? Đấy, thế thì dễ quá câu này. Cũng có ai mà giơ tay thì tôi sẵn sàng. Vâng, có ai sẵn sàng không ạ? Đấy, bắt đầu từ chương bấy mà tôi đều nói là hãy đọc từ chương 2 câu 1 đến chương 3 câu 6. Thế thì anh chị em phải kể lần lượt cho tôi là Đức Giêsu đã đụng với họ về những chuyện gì. Và cứ từ như thế mới nào, tất cả lật này. Chương 2 câu 1 này, bắt đầu đụng về chuyện gì nào? Chuyện gì ạ? Rồi ai một người giơ tay, phải nói, mỗi người được nói một câu thôi, mỗi người được nói về một cuộc đụng thôi. Đấy, chị nói cái câu đụng đầu tiên ạ.
Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông nói phạm thượng, ai có quyền tha tội hoài một lần?
Vâng, như vậy đụng về chuyện gì ạ? Chuyện gì vậy? Đức Giêsu đụng với ai và chuyện về chuyện gì?
Dạ thưa, đụng với kinh sư.
Và chuyện về chuyện gì?
Dạ Chúa nói là Chúa là Thiên Chúa, Chúa tự mình là con Thiên Chúa.
Không phải ạ. không phải ạ.
À, Chúa có quyền tha tội.
À đấy, Chúa có quyền tha tội. Chúa nói là, Chúa nói câu gì? À như vậy chị không có nhìn vào đây là chị không được, chị phải nhìn vô đây mới thấy được. Rồi, Chúa nói câu gì ạ? Rồi, ta chờ bà chát rồi. Chúa nói câu gì mà làm cho người ta khó chịu á?
Dạ, Chúa nói câu số 5. Đức Chúa Giêsu bảo người bại liệt, này con đã được tha tội rồi.
Đấy, như vậy là câu đó gây khó chịu. Dạ. Mình câu nó hơi giống như là tôi tha tội cho anh ạ. Này con được tha tội rồi. Thì người ta hiểu rằng giống như là tôi nói với người đó là tôi tha tội cho anh. Mà quyền tha tội là quyền của ai anh chị em?
Của Thiên Chúa.
Đối với người Do Thái là quyền chỉ có Thiên Chúa. Thế mà Đức Giêsu ở đây lại nói là mình tha tội. Và vì thế nên như vậy là cú đụng nhau đấy. Đụng nhau đầu tiên là về việc Đức Giêsu nói tội con được tha. Và tôi đố chị có trả lời được câu này không? Cuối cùng Đức Giêsu có chứng minh được rằng là Đức Giêsu có quyền tha tội không? À, câu này hay đó. Bằng cách nào? Bằng cách nào?
Chúa chết trên thập giá.
Thưa cha, cái kẻ trộm
bằng cách nào mà Đức Giêsu bảo tôi có quyền chứ? Lúc đấy tôi nói mấy anh biểu tôi là nói phạm thượng, bây giờ tôi chứng minh cho thấy là tôi có quyền nói. Bằng cách nào?
Nói với tên trộm lành là ngay hôm nay người sẽ được ở với ta.
Trời ơi là trời, tại sao lại nói cái chuyện đấy? Ta đang nói chuyện người hôm nay mà ôi gì ấy, tại sao Đức Giêsu đã cho thấy được rằng là ngài có quyền ạ? Vâng, rồi vâng. Ủa ông đang mơ ngủ sao mà ra chuyện như thập giá ta, trời ơi.
Thưa cha, tại vì người Do Thái ngày xưa nghĩ rằng bệnh hoạn gì là do tội lỗi, mà khi Chúa đã tha tội thì cái người bại liệt có đứng dậy vác chổng đi về được.
À, tức là ý của anh thì đúng, hơi đúng ạ, đúng hết, nhưng mà cách diễn tả thì không được. Tức là có ai có diễn tả tốt hơn không? Tức là đây này, Đức Giêsu sau đó, sau khi người ta nói rằng ông là ông phạm thượng, thì Đức Giêsu mới hỏi người ta là vậy chứ nếu mà có hai câu, một là tôi nói với anh này là tội anh được tha rồi, còn câu kia là gì, là anh hãy vác trọng đứng lên đấy, thì câu nào dễ hơn? Thì Đức Giêsu đã câu nào dễ hơn anh biết rồi phải không ạ? Câu nào dễ hơn?
Bác lấy chổng. Hay bác lấy chổng mà
là câu đó dễ hơn hay là khó hơn?
Dạ. Dễ hơn nha.
Khó hơn. Bởi vì khó hơn là bởi vì biểu nó vác chổng mà nó không vác là rắc rối lắm, chị có hiểu chưa? Chứ còn mình cứ nói là bà tha tội cho bà, ai mà kiểm tra được? Hiểu chưa? Cái câu đầu tiên là Đức Giêsu nói tội con được tha, không kiểm tra được. Cái tội sao mà kiểm tra? Như thành ra Đức Giêsu đã nói cái câu đó, và câu đó là câu dễ hơn đấy. Dễ hơn vì lý do là không kiểm tra được. Còn sau khi Đức Giêsu đầu tiên là nói câu dễ hơn, đúng không? Là tội con được tha, người ta cảm rảm quá sức. Đức Giêsu nói thôi giờ để tôi nói câu khó nè. Tức là con hãy đứng, hãy vác lấy chõng, đứng dậy mà đi. Tôi nói câu khó. Và cuối cùng anh ta có đứng dậy vác chõng không? Có. Và vì anh ta vác chõng nên cho thấy rằng câu nói trước của Đức Giêsu là tin được. Anh có hiểu không ạ? Lúc đầu Chúa Giêsu nói là tội con được tha, người ta bảo không tin. Nhưng mà cuối cùng Đức Giêsu đã nói rằng anh vác chõng đi, và họ vác được. Thì thành ra cái câu sau á, nó là cái bằng cớ cho thấy rằng câu trước là có thể tin được. Chứ câu trước sao anh kiểm tra được là Đức Giêsu đã có thể tha tội. Anh chị em hiểu không? Rồi, như vậy là hiểu rồi. Đấy, thế thì cú xung đột đầu tiên khởi đi từ một câu tội anh đã được tha. Đấy là cú xung đột đầu tiên. Vâng, rồi ai cho tôi thấy cú xung đột số 2 ạ? Vâng, phải không thể nào không có sách được. Chị có biết câu số 2 không ạ? Rồi, cú số 2.
Thưa cha, câu số 2 thì là các người những người kinh sư và những người Pharisêu thấy Đức Chúa Giêsu ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người, sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Câu 16 ạ.
Vâng, cái đấy đúng, chị đã trả lời đúng. Tức là như thế, cái đụng số 2 là đụng trong một bữa ăn. Đức Giêsu và các người thu thuế ngồi ăn, mà chị có biết là tại sao người ta lại ngồi ăn không? Tại sao chị có biết là tiệc gì tự nhiên khi không ngồi ăn vậy? Có tiệc gì không? Có tiệc gì ạ? Tiệc gì ạ? không biết tiệc gì. Rồi cô Nhi Thanh sẽ cho biết tiệc gì.
Chủ gọi ông Matthew hay gọi là Levi.
Rồi
dạ, xong ông Matthew mời chủ và các môn đệ về nhà để ăn tiệc.
Và mời ai nữa?
Mời các đồng
gì ạ? Đồng nghiệp. Mời các đồng nghiệp thu thuế đến nhà ăn. Bữa tiệc này hơi có tính gì? Chia tay. Có tính chia tay. Vì thế nhưng bữa tiệc này vừa có Đức Giêsu, vừa có môn đệ, mà lại có mấy ông thu thuế nữa. Dĩ nhiên là bạn đấy. Và vì thế nên ở đây có nhiều thu thuế tội lỗi cùng ăn đấy. Rồi kinh sư thấy Đức Giêsu ăn uống như thế thì nói là tại sao cái ông Giêsu ông lại ăn với những người thu thuế và tội lỗi đấy. Vâng, và như thế xảy ra chuyện. Các anh chị em có biết là người thu thuế và người tội lỗi được coi là người thế nào? Tội lỗi. Người tội lỗi dĩ nhiên rồi. Người tội lỗi thì thế nào anh chị? Ôi, người tội lỗi thì luôn luôn bị coi là ô uế. Và vì thế nên người Do Thái ngộ lắm, là không như họ chia ra làm hai loại người, một loại người sạch sẽ, một loại người kia dơ dáy ô uế. Và vì thế nên những người sạch sẽ không được phép lại gần người ô uế, không được phép vô nhà người ô uế, và rất không được phép ăn uống với họ. Bởi vì đồ ăn, nhớ, người họ ô uế, đụng vô đồ ăn thành ô uế, ăn vô bụng mình thành ô uế. Và vì thế nên họ luôn luôn, Đức Giêsu mà đến ngồi ăn như vậy là chướng lắm. Anh chị em có biết tại sao Đức Giêsu bị giết không? Ngài bị giết vì Ngài vẫn hay làm những chuyện chướng như vậy. Anh chị em hiểu không ạ? Đấy. Ngài bị bắt, Ngài bị giết bởi vì Ngài vẫn hay làm chuyện chướng như vậy. Đấy, thế ở đây là cái chuyện ăn uống với những người tội lỗi. Cái điểm số 3 là cái gì các chị? Vâng, điểm thứ 3, chị sẵn sàng chưa? Rồi.
Điểm số 3 là bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay, có người đến hỏi Đức Giêsu: tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay?
Như vậy là vấn đề tranh luận về cái gì vậy?
Về việc ăn chay á.
Về việc gì?
Về việc giữ chay.
Chưa rõ. Về việc gì người ta khó chịu về cái chuyện gì vậy? Người ta khó chịu về chuyện gì
ạ? Là không giữ luật
đó. Luật gì?
Luật của Môi-se là...
Không, ở đây không phải là giữ luật. Người ta chỉ thấy rằng các môn đệ của Đức Giêsu sao mà sống gì mà thoải mái dữ vậy ta. Và không ăn chay. Trong khi đó môn đệ của ông Gioan và môn đệ của những người Pha-ri-siêu thì ăn chay. Còn tại sao môn đệ của ông lại không ăn chay? Vâng, thành ra ở đây chắc cũng không phải là luật. Người Do Thái ít ăn chay anh chị em ạ. Ít ăn chay. Một năm đúng ra có một ngày ăn chay là chính thức thôi. Vâng. Một ngày ăn chay chính thức đó là vào ngày lễ Yom Kippurim, cái ngày xá tội ấy. Ngày đó đặc biệt, ở trong đó ngày đó thì vị thượng tế sẽ đi vô nơi cực thánh để vâng, chứ còn ngoài ra họ cũng không có ăn chay thường đâu. Nhưng mà về sau thì họ cũng có ăn chay một tuần hai lần. Thế thì ở đây như vậy cái tranh luận thứ hai là nó cũng nhẹ thôi, nó không phải là lỗi gì, nhưng mà họ thấy là môn đệ của Đức Giêsu sao không ăn. Anh chị em còn thấy kế tiếp là gì ạ? À, dễ quá, nhanh lên ạ. Vâng. À, kế tiếp là cuộc đụng nhau thêm về lý do gì nữa?
Thưa cha, ở trong câu 23, vào ngày Sa-bát Đức Giêsu băng qua một cánh đồng lúa, dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều này đâu có được phép.
Tóm tắt là tại sao lại xảy ra tranh luận ạ?
Thưa cha, vì các môn đệ bứt lúa ăn trong ngày Sa-bát mà cái ngày đó là coi như là không có làm việc.
À, tức là bứt lúa.
Bứt lúa. À?
Bứt lúa thì được coi như là cái gì? Đối với những người ai là người tố cáo nhỉ? Ai là người tố cáo môn đệ vậy? Người Pha-ri-siêu tố cáo. Và đối với họ thì bứt lúa mà ăn. Bứt lúa thì sao? Khi bứt lúa rồi muốn ăn thì phải làm gì? Đúng anh chị biết. Phải vò. Phải vò để cho nó bong cái vỏ ở ngoài đi. thì đối với người Pha-ri-siêu mà vò như thế là
làm việc rồi ạ.
Là làm việc là coi như say lúa ấy.
Dạ.
hơi có tính say lúa, vò có mấy cái hột lúa mà thành như say lúa, và vì thế nên đối với họ là giữ là như thế, là không có giữ ngày Sa-bát. Và anh chị em có thấy không, khi mà giữ luật mà trở thành duy luật như thế thì nó trở nên tàn ác, có đúng không anh chị em? Người ta đói như thế mà luật người Do Thái cho phép đi ngang qua cánh đồng, được phép làm như thế, bởi vì nếu đói quá được phép làm, nhưng mà lại không được phép làm vào ngày Sa-bát, mà người ta đói mà vẫn làm như thế lại thành phạm luật. Vâng, thế thì Đức Giê-xu đã nói là không, mấy anh là ngày Sa-bát là lập ra cho con người à, cứng quá, mấy anh như thế là giữ luật cứng quá. Rồi tiếp tục ạ, chương 3 câu 1, có ai trả lời cho tôi biết chương 3 câu 1 là chuyện gì không ạ? Rồi chị.
Thưa cha, Đức Giê-xu lại vào hội đường, ở đó có một người bị bại tai, họ rình xem Đức Giê-xu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giê-xu bảo người bại tai.
Cụ thể là như thế, là Đức Giê-xu ở đây cái câu chuyện tranh luận này là do cái chuyện gì vậy? Do cái gì mà
Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát?
Vâng đấy, trả lời như thế là rất hay đấy. Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, chữa một anh bại tai trong ngày Sa-bát. Và anh chị em thấy là Đức Giê-xu có những cái, anh chị em mà nhìn cái câu số 5 là đặc biệt lắm ấy. Tại cái phản ứng Đức Giê-xu là rất mạnh. Khi Đức Giê-xu thấy mình chữa bệnh cho một anh như thế này ngày Sa-bát, và Ngài nói rằng ấy, ngày số 5 là anh chị em thấy không? Giận dữ này, rảo mắt nhìn họ này, buồn bực này, vì lòng họ chai đá. Nhưng mà Đức Giê-xu không hề sợ. Ngài nói, anh đưa tay ra. Và anh ấy chữa khỏi. Và anh chị em đọc câu số 6 mới thấy ghê. Rồi ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê chống Đức Giê-xu để tìm cách giết người. Anh chị em thấy mới chương 3 thôi mà đã có chuyện như thế. Thành ra anh chị em thấy từ chương 21 đến 36, anh chị em thấy luôn luôn đụng Đức Giê-xu, luôn luôn làm cớ cho người ta. Ngài chữa bệnh ngày Sa-bát, môn đệ bất lúa ngày Sa-bát, rồi chuyện này chuyện kia, chị thấy không nào, ăn với người tội, ăn với những người bê bối chẳng hạn, tất cả những chuyện như thế. Bây giờ chuyện cuối cùng là chương 3 20 đến 30, có ai nói vắn tắt cho tôi biết chương 3 20 đến 30?
Dạ thưa cha, câu 20 đến câu 30 là các kinh sư từ Jerusalem xuống lại nói Chúa Giê-xu bị quỷ vương
Ben-dê-bun
ám.
Vâng.
Và người dựa vào quỷ vương
mà gì ạ?
Trừ quỷ.
À như vậy cái chuyện này đang nói về chuyện là Đức Giê-xu trừ quỷ. Anh chị em có đồng ý không ạ? Đức Giê-xu trừ quỷ, và khi Đức Giê-xu mà trừ quỷ đó thì Đức Giê-xu bị tố cáo về tội gì ạ? Ngài trừ quỷ, tự nhiên là Ngài bị tố cáo trong cái đoạn này. Chị thấy là Ngài bị tố cáo tội gì? Lúc nãy mới nói rồi, nói lại cái câu lúc nãy. Bị tố cáo về tội gì ạ? Chuyện tôi trừ quỷ, tôi là Đức Giê-xu đây, tôi trừ quỷ. Thế sau khi tôi trừ quỷ thì người ta tố tôi tội gì?
Tội dựa thế vào quỷ.
Cái gì?
Dựa vào
thế của quỷ. À câu này là chính xác ạ. Người tôi trừ quỷ mà người ta bảo anh đâu có ngon gì. Anh dựa vào ai ạ? Vào ông sếp của quỷ là Ben-dê-bun. Anh dựa vào sếp để anh đuổi mấy thằng bé. Mấy thằng quỷ là mấy thằng bé. Anh dựa sếp lớn anh đuổi thằng bé cái chuyện đó. Và nếu mà Đức Giê-xu dựa vào quyền của Ben-dê-bun, của anh sếp trừ quỷ, thì như thế có nghĩa Đức Giê-xu là người thế nào ạ? Anh chị em hay đấy. Anh chị em đọc câu 22 coi là anh chị em hiểu liền à. Câu 22 á, và nói rằng Đức Giê-xu bị gì? Bị quỷ vương ám, vì anh bắt tay với người ta, anh bắt tay với ông lớn. Đấy mà câu sau nữa, người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Anh chị em biết không? Đấy thành ra ngay cả khi Đức Giê-xu trừ quỷ được đi nữa thì không chắc là người ta tin Ngài ạ. Không chắc ạ. Anh chị em mà sống cùng thời với Đức Giê-xu, anh chị em nhìn thấy Đức Giê-xu trừ quỷ, anh bảo chưa tin đâu. Khi người ta không thích một người thì người ta luôn luôn có cớ để mà từ chối. Anh chị em hiểu không? Đấy có cớ vậy, người ta vậy. Ngay cả Đức Giêsu ở ngồi đứng ở đây mà trừ quỷ mà chị mà không thích ấy, là chị vẫn có cách nói đấy. Và đây chị luôn luôn có cách nói, dù chị thấy rành rành như thế chứ không rành rành, mà tớ cứ nói, tớ dứt khoát là không tin. Và vì thế nên các anh chị em mới hiểu được câu 29 à, câu 29 hay câu 28 chứ nếu mà anh chị em không thấy cái ương bướng này thì anh chị em không thể hiểu được. Đấy vậy thôi. Tôi bảo thật mấy ông nghe, mọi tội lỗi lời phạm thượng mấy nữa được tha, ai nói phạm đến thánh thần chẳng đời nào được tha, còn mắc tội muôn đời. Mà câu sau hay anh chị em ơi, câu sau hay lắm. Đó là vì họ nói ông ấy bị thần hội ám, quỷ ám. Họ bảo Đức Giêsu là quỷ ám. Đức Giêsu bảo ôi nếu mà ai biểu tôi quỷ ám, nhìn thấy tôi trừ quỷ mà bảo tôi quỷ ám thì cái người ấy phạm đến thánh thần. Tức là Đức Giêsu tin rằng là cái chỉ thánh thần vẫn làm việc trong từng con người. Và khi con người cưỡng lại không tin Đức Giêsu, thấy rành rành như thế vẫn cưỡng lại, thì Đức Giêsu bảo không, như thế này là cái này không tha được. Anh chị em có biết thì chẳng đời nào, ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha. Tôi hỏi chị một câu rất hay, chị Trí Tuệ hỏi ai nói phạm đến thánh thần thì không thể được tha, tại sao lại không được tha? Chỉ có một câu trả lời rất ngắn thôi ạ. Tại sao lại không được tha? Tội gì cũng tha được, tại sao tội này lại không được tha?
Phạm đến Chúa Thánh Thần là chị phạm đến Thiên Chúa.
Rồi tôi vẫn chờ xem có ai trả lời cho tôi. Ôi có một cô kìa, can đảm dễ sợ.
Dạ thưa cha, là không tin người đó có khả năng tha tội thì chắc chắn là không được tha.
Không tin,
không tin Chúa có khả năng tha tội.
Không tin
thì làm sao
Chúa hả? Có khả năng tha tội. Tại sao không như này? Tại sao Đức Giêsu trừ quỷ mà trừ quỷ rồi lại bảo cái ông này là nhờ dựa Ben-Zê-bun đấy thế đấy, thế thế thì tại sao tội nói phạm đến thánh thần, tội phạm đến thánh thần thì lại bảo ông Đức Giêsu là quỷ ám, quỷ ám, quỷ ám, thì tại sao tội như thế lại không được tha?
Dạ tại vì là không tin là người đó có khả năng tha tội thì làm sao
không
mà...
tin
không
tin
à,
tôi thích. Vâng, cảm ơn ạ. Không tin rằng người ấy có khả năng tha tội. Rồi
dạ thưa cha, con bổ sung một ý, nghĩa là nó đúng rồi, nghĩa là họ cố tình chối bỏ sự thật.
Cố tình chối bỏ sự thật, câu này cũng hơi hay à. Cố tình, cái tội gì mà cố tình chối bỏ? Sao tôi vẫn chờ một cái câu gì nữa? Hỏi có tội nào không thể được tha không? Hỏi có tội nào không thể được tha không?
Thưa cha, theo ý con là tội phạm đến thánh thần thì không được tha. Từ chối thánh thần có nghĩa là từ chối Thiên Chúa.
Từ chối Thiên Chúa. Vâng, tôi... Thì anh chị em có thích nghe tôi trả lời không ạ? Hỏi có tội nào không được? À ôi có thêm một đó không tiến.
Thưa cha, theo ý con thì thánh thần là sự sáng, mà từ chối thánh thần đó là từ chối sự sáng đi vào bóng tối. Từ... đi vào bóng tối tức là sáp nhập với ma quỷ, từ chối Thiên Chúa.
Vâng, đấy lúc ông xài ánh sáng, còn anh Châu thì anh xài chữ sự thật đấy. Tôi thì tôi nghĩ câu trả lời của tôi, hỏi có tội nào là tội mà không được tha không, thì tôi trả lời thưa là tội của cái người nói với Chúa là không cần tha. Không cần tha, tôi không cần tha đấy, tôi không cần tha. Nếu mà tôi nói tôi không cần tha thì làm sao tôi được tha được, chị hiểu không nào? Không cần tha đấy. Và tôi từ chối, lúc nãy anh thì anh nói từ chối ánh sáng cũng hay, anh này bảo từ chối sự thật cũng là một câu hay đấy. Còn cô vừa rồi nói là không có tin là người đấy tha. Nhưng mà mọi thứ tội đều tha được, mọi thứ tội đều được tha, trừ tội của một người nói rằng tôi không cần tha, tôi không cần anh tha cho tôi mà. Vậy là thua, cái hội này thua bởi nó không cần, sao nó nhận được. Anh hiểu không? Mà người ta, Chúa cũng tôn trọng tự do người ta. Khi người ta cưỡng lại như thế, người ta không cần như thế, chứ bảo trời mình cho quà mà nó lại không nhận thì thôi, mình mắc gì phải cho. Vậy thôi. Rồi, đấy thì tôi nghĩ thế. Vâng. Thôi như vậy được rồi anh chị em. Ui trời, có một câu sao dài dữ vậy. Nhưng mà anh chị em có biết không, cái câu số 1 này nó hay ở chỗ là nó làm cho anh chị em thấy gì? Đức Giêsu tội nghiệp ghê, đụng liên tục. Anh chị em thấy không? Đụng liên tục. Đời sống của Đức Giêsu đụng liên tục. Đụng ngay từ đầu, anh chị em thấy không? Và vì thế nên thưa anh chị em mới hiểu tại sao Ngài bị đóng đinh, Ngài bị giết. Và những người giết Ngài họ tức lắm. Họ vô cùng tức Ngài. Và đối với họ, chị chưa biết đâu, đối với họ, Đức Giêsu đúng là một anh phá hoại. Đúng là một anh phá hoại. Các bạn biết hoại gì phá hoại không? Phá hoại đạo chứ phá hoại gì nữa. Đạo mình đang ngon lành, luật lệ, ông làm toàn chuyện trái khuấy không? Ơ kỳ thế. Ông làm toàn chuyện ngộ nghĩnh, nào là ông ra tội rồi ông. Ngày Sa-bát là ngày cực kỳ thánh thiêng à. Mà anh chị em biết phạm ngày Sa-bát là ném đá. Mà ông là ngày Sa-bát ông coi như không ấy ta. Ông đi lạ thật đấy. Đấy, đấy, ông làm toàn những chuyện khó chịu ạ. Anh chị em đấy. Và vì thế nên họ điên lên à. Họ thấy Đức Giê-xu đúng là một người phá hoại đạo. Người Do Thái là như thế này, anh chị em thấy cái này có phá hoại chứ. Người Do Thái hỏi là, hỏi Thiên Chúa là thương ai? Thì họ trả lời, thừa Thiên Chúa thương những người thánh thiện. Dĩ nhiên, chị Vũ đúng rồi. Đức Giê-xu lại nói ngược, hỏi Thiên Chúa thương ai? Dạ thương người tội lỗi. Tội lỗi. Trời, sao nó dạy kỳ giáo lý gì lung tung rồi vậy? Tại là người ta rất khó chịu. Anh chị ông, và cuối cùng là họ giết là như thế ạ. Và Đức Giêsu hỏi tại sao bị giết, cộng tất cả những tội này lại đưa đến một cái bùng nổ là giết. Dĩ nhiên Đức Giêsu bị giết còn có yếu tố ganh tị nữa. Hãy nghe ganh tị nè. Như tôi đã nói là đời sống Đức Giêsu là khó, rất khó chịu cho những cái ông chức sắc của Do Thái giáo, gai chướng lắm ạ. Nhưng mà còn ganh tị, nghe đây ạ. Một anh thợ mộc, cứ coi là thợ mộc đi, ở cái vùng Nazareth, mà sao nổi tiếng dữ vậy? Mà sao nhiều người theo vậy ta? À, và tôi như thế này mà người ta lại không theo tôi. Anh chị em hiểu, ngay cả cái ganh tị cũng khó. Ủa sao cái ông này là ai mà sao vô đền thờ Jerusalem mà sao người ta đi đông rồi vừa hô xôm như ta? Đấy, khó chịu. Đấy. Và ngay cả Đức Giêsu trong Gioan nói là Đức Giêsu sau khi hoàn sinh cho cái anh Lazaro, người ta bực bội lắm, người ta biểu trời đất ơi, như vậy là cả cái nước đi theo hết ông này còn làm ăn gì nữa. Người ta sợ mất khách. Mất khách. Vâng, thôi thôi như vậy là ngừng lại nghe, để anh chị em hiểu rằng tại sao Đức Giêsu bị chết không phải chỉ là tự dừng cái đóng đinh đâu. Nguyên cả cái đời sống Đức Giêsu như thế dần dần đưa Ngài đến với cái chết. Vâng, thành ra cái chết tôi, trong đàng thánh giá của tôi biết cái chết của Đức Giêsu là kết quả của cả một cuộc đời phục vụ. Anh sống như thế thì anh phải chết như vậy. Còn anh muốn thoải mái, anh muốn đừng ta đừng giết anh đừng sống cái chuyện kiểu như vậy rồi.